Linh Kiếm Tôn, chương 689, 689, phát sinh dị dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thiên Hàn trên người tản ra u quang hàn khí. Quần áo theo gió phiêu động, lộ ra một đôi chân ngọc. Hạt bụi nhỏ không nhiễm, trắng noãn như ngọc thạch. Có dũng khí rung động lòng người mỹ cảm. Nhưng như vậy một bức mỹ cảnh, Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu cũng không dám thưởng thức. Khắp trong hư không, nhưng tràn ngập kinh khủng hàn khí. Mỗi một sợi hàn khí cũng có thể làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, phảng phất tùy thời đều có thể chết đi. Lấy các ngươi thực lực của hai người đối chiến bất luận kẻ nào đều có thể không rơi xuống hạ phong. Chỉ tiếc các ngươi chọn sai đối thủ. Dạ Thiên Hàn thân hình lóe lên, đứng ở hai người phía trước, ngọc thủ vi toàn. Hàn tiên võ linh lần thứ hai xuất hiện, phóng xuất ra lạnh giá hàn khí. Nàng hai mắt ẩn chứa ánh sáng lạnh, chậm rãi quét mắt hai người, cuối cùng rơi xuống Cố Thiên Kiêu trên người, cười nhạo nói: sư tôn nói xong quả nhiên không sai, thần tiêu điện người đều là lòng tham không đáy hạng người, ngay cả khổ tâm tài bồi hai gã thiên tài cũng là như vậy bất kham. Ừ, nghe được những lời này, Cố Thiên Kiêu cặp kia ảm đạm không ánh sáng trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ kinh ngạc, rung giọng nói: hai gã thiên tài, người gặp Cố Mãng. Nguyên lai người nọ gọi làm Cố Mãng, quả nhiên là người cũng như tên, cử chỉ liều lĩnh, ngu xuẩn bất kham. Dạ Thiên Hàn vẻ mặt vẻ khinh thường, theo như lời ngôn ngữ khiến cho Cố Thiên Kiêu dùng mình một cái, trong lòng một trận mặc niệm. Dạ Thiên Hàn thực lực rất mạnh, cho dù hắn liên thủ với Lâm Tịnh Hiên đều không có chút nào phần thắng, mà cô gái này tính tình tuyệt đối vô tình, giết người tại trong nháy mắt, chẳng bao giờ do dự. Từ nàng mới vừa nói hai câu phán đoán trước đó, Cố Mãng vô cùng có khả năng cùng Dạ Thiên Hàn có điều tao ngộ. Người trước còn ra tay với nàng, ý đồ cướp đi trên người của nàng vật. Về phần kết quả cuối cùng, không cần nói rõ, Cố Thiên Kiêu cũng đoán được đáp án. Thảo nào qua lâu như vậy, ta cũng không từng tìm đến Cố Mãng hạ lạc. Nguyên lai, hắn đã sớm chết rồi. Chết ở Dạ Thiên Hàn trên tay. Cố Thiên Kiêu hung hăng cắn răng. Một cổ phẫn nộ ý từ ở sâu trong nội tâm bạo dũng mãnh tiến ra. Cố Mãng chết, Cố Thiên Kiêu tịnh không cảm thấy phẫn nộ. Hắn sở tức giận là Cố Mãng bị chết quá sớm, không có mang đến cho hắn chút nào bang trợ. Kể từ đó, hắn giống như Lâm Tịnh Hiên, đều là cô đơn một người, không còn có bất kỳ giúp đỡ. Nhưng mà, cổ lửa giận này kéo dài thời gian không lâu sau, Cố Thiên Kiêu cũng cảm giác lạnh giá hàn ý kéo tới. Hàn ý rót vào lục phủ ngũ tạng, lập tức nhường hắn lộ ra thống khổ biểu tình. Giống như lưỡi hái tử thần đã gác ở trên cổ, gần hồn về cửu tuyền. Bên cạnh hắn Lâm Tịnh Hiên cũng giống như vậy. Ở hàn khí ăn mòn dưới, cả người hắn than ngã trên mặt đất, không ngừng đánh dùng mình. Tay phải chết mất rồi nắm chặt La Sinh cổ đao, lại không có biện pháp làm ra đánh trả. Là thời gian lên đường. Dạ Thiên Hàn phun ra một đạo tử vong tiên ngôn, lạnh lẽo tiên huy động như gió. Cổ hàn khí cuồng bạo gấp trăm ngàn lần, thổi lất phất mà qua, lập tức nhường Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu mất đi tới tất cả chi giác. Hai người tràn đầy không cam lòng nhắm hai mắt lại, chuẩn bị đợi tử vong phủ xuống. Thế nhưng, sau một lúc lâu sau, bọn họ nhưng chưa chết đi, còn cảm giác trong cơ thể hàn ý yếu ớt vài phần. Cố Thiên Kiêu nghi ngờ mở mắt, thấy trước mặt Dạ Thiên Hàn co rút nhanh vùng xung quanh lông mày. Ở trong tay của nàng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một quả màu đỏ tươi ngọc thạch. Ảm đạm không ánh sáng, lại tản mát ra không gì sánh được tà ác khí tức. Thiên hồn khống tâm thạch, vì sao đột nhiên đã không có động tĩnh? Dạ Thiên Hàn nhìn chằm chằm trong tay thiên hồn khống tâm thạch. Biết vậy nên tâm thần không yên. Thiên hồn khống tâm thạch chính là khống chế thủy lưu hương căn bản tồn tại, mà Dạ Thiên Hàn cũng có thể đi qua thiên hồn khống tâm thạch. Nắm trong tay thủy lưu hương vị trí, đồng thời rõ ràng biết được người sau tình huống. Nhưng ở vừa rồi, thiên hồn khống tâm thạch bỗng nhiên không có động tĩnh, cực kỳ đột nhiên, không có dấu hiệu nào đáng nói. Chẳng lẽ, Thủy Lưu Hương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Càng là suy nghĩ sâu xa, Dạ Thiên Hàn thì càng không yên. Nàng đưa mắt rời qua, vừa vặn thấy Cố Thiên Kiêu ở dình nàng. Nhưng lúc này nàng cũng không tâm quan tâm những thứ này. Thu hồi thiên hồn khống tâm thạch, vội vàng hướng thánh điện Tề Tinh phương hướng lao đi. Theo Dạ Thiên Hàn, Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu hai người, cùng con kiến hôi không giống. Giết cùng không giết, cũng không có quá lớn khác nhau. Trên người hai người tuy có trọng bảo, nhưng cùng Thủy Lưu Hương khi xuất, cũng là kém khá xa. Hưu, Hàn mang xảo túng tức thệ. Dạ Thiên Hàn sở qua đĩa, một mảnh xương lạnh tế không. Ngay cả chư thiên tinh thần đều bị đông lạnh thành khắc băng. Tinh quang tán đi, trần cửa hàng ra một cái xương lạnh đại đạo. Thanh thế thật là kinh người. Đợi Dạ Thiên Hàn khí tức hoàn toàn biến mất, Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên hai người, lúc này mới đem trong lòng treo lên tảng đá lớn buông. Giống như chó chết vậy than ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Vừa rồi, hai người bọn họ đã không gì sánh được tiếp cận tử vong. Nếu không có thiên hồn khống tâm thạch phát sinh dị dạng, bọn họ đã bộ cố mãng dập khuôn theo, chết ở Dạ Thiên Hàn trên tay. Gần trăm năm qua, Lục Tông đại bỉ chức thủ khoa, đều do Cửu Hàn cung đoạt được. Bọn họ có nội tình, quả nhiên kinh người, cư nhiên bồi dưỡng được hai gã yêu nghiệt như thế nữ tử. Lâm Tịnh Hiên như trước kinh hồn phủ định, hắn lần này thua ở Dạ Thiên Hàn trên tay, không lời nào để nói, không hề sức đánh trả. Trong lời nói, hắn hướng Cố Thiên Kiêu nhìn thoáng qua, đã thấy Cố Thiên Kiêu nhìn Dạ Thiên Hàn rời đi phương hướng. Hai tròng mắt hơi trầm xuống, sắc mặt nghiêm túc, coi như rơi vào trầm tư ở giữa. Lúc này, Cố Thiên Kiêu hai mắt vi hơi híp, quay Lâm Tịnh Hiên nói: "Lâm huynh, lẽ nào ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Lâm Tịnh Hiên sửng sốt, lại không nói. Tĩnh hậu Cố Thiên Kiêu nói sau. Quả nhiên, Cố Thiên Kiêu trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói: "Hai người chúng ta bản thân bị trọng thương, Dạ Thiên Hàn tuyệt đối có thể dễ dàng giết chúng ta. Chỉ cần chúng ta vừa chết." Nàng đem xong hơn 1000 sợi tiên khí, khổng lồ tu luyện tài nguyên, thậm chí ngay cả thần tiêu cổ trung cùng La Sinh cổ đao, đều muốn về nàng hết thảy. Thế nhưng, nàng cuối cùng, nhưng không có giết chúng ta, mà là hỏa thiêu hỏa liệu tiến nhập cổ thành. Cố Thiên Kiêu, người đây là ý gì? Lâm Tịnh Hiên đã không có kiên trì, trực tiếp hỏi ra nghi hoặc. Có thể để cho một người buông tha trọng bảo nguyên nhân duy có một, đó chính là ở trước mặt hắn có càng bảo vật chân quý. Cố Thiên Kiêu giọng nói trầm xuống, giọng nói thần bí nói: "Nàng bày đặt dễ như trở bàn tay hoàng khí không phản mà tiến vào cổ thành ở chỗ sâu trong này, đã nói lên cổ thành nội chắc chắn trọng bảo kỳ giá trị muốn không thể thắng được hai kiện hạ phẩm hoàng khí." Nghe xong Cố Thiên Kiêu nói, Lâm Tịnh Hiên cười lạnh một tiếng, diễu cợt nói: "Thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục chịu chết? Vừa rồi đánh một trận, thời gian cũng không lâu, thậm chí có thể nói là quá ngắn, nhưng chính là này cực trong thời gian ngắn, Lâm Tịnh Hiên trong tâm đã đối với Dạ Thiên Hàn sinh ra bóng ma. Cổ thành nội, dù cho thật sự có vô số chí bảo, hắn cũng không dám cùng Dạ Thiên Hàn tranh đoạt." Thấy Lâm Tịnh Hiên e ngại dáng dấp, Cố Thiên Kiêu cũng không có mặt lộ vẻ trào phúng, trong mắt lóe lên tinh mang càng tăng lên, giảo hoạt cười nói: "Lâm huynh, ngươi lời này sai rồi. Đi chịu chết đều không phải ngươi, cũng không phải ta, mà là Lạc Vân Đoàn người." Cách chương